Chúa ở cùng anh chị em. Bài tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đóng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại suy niệm tiếp với chương 12 của Matthêu. Hôm nay cái bối cảnh là Chúa đang giảng dạy, có các môn đệ vây quanh Ngài, đang lắng nghe Ngài. Thì mẹ và các anh em của Ngài đến gặp để tìm cách nói chuyện với Ngài. Thì có người báo cáo là: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Thì nhân dịp cái người đó nói có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, thì Chúa xác định rõ thêm một mối tương quan, một sự tùy thuộc, hay là một mối tương quan gia đình khác, gia đình thiêng liêng. Thì chúng ta để ý là mẹ và anh em đứng bên ngoài, ngoài kia, có nghĩa là không nằm trong cái nhóm các môn đệ. Chúng ta để ý là một số phái Tin Lành coi trích cái câu này có mẹ và anh em của Thầy đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với Thầy đó, thì cho đó là anh em ruột. Và chúng ta biết trong một nơi một số dân tộc, người ta gọi người bà con, anh em bà con cũng là anh chị em, chứ không phải nói người bà con, mà người ta nói anh chị em. Như Việt Nam chúng ta cũng có cái thói quen đó. Đa số các bộ tộc Phi Châu, các dân tộc ở Phi Châu cũng không có gọi người bà con là bà con theo cái nghĩa ấy, nhưng mà họ gọi là anh em. Khi họ nói về, họ cũng nói anh em. Thì trong cái bối cảnh, cái văn hóa của Chúa Giêsu cũng vậy. Thường khi chúng ta giải thích gán cái chữ anh, chị em của người đứng bên ngoài cùng với mẹ đó, như đó là anh chị em ruột thịt, có nghĩa là Đức Mẹ có những đứa con khác với Thánh Giuse sau này, nghĩa là Chúa Giêsu có những anh em sau này. Thì điều đó là chúng ta chỉ áp đặt cái lý luận của cái văn hóa phương Tây vào cái bối cảnh của văn hóa phương Đông, mà văn hóa của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta để ý cái chi tiết đó. Thường anh em tin hành lành hay trích câu này để phản đối cái việc đồng trinh trọn đời của Đức Maria, mẹ của chúng ta. Đó là một chi tiết nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta để ý là khi Chúa nói ai là mẹ ta, ai là anh em ta, thì Chúa chỉ các môn đệ, Chúa nói đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Thì chúng ta tất cả đều thấy dễ hiểu rồi. Đó là một cái mối tương quan gia đình khác, gia đình thiêng liêng. Lý do tại sao Chúa nói thiết lập cái mối tương quan này? Bởi vì trong các tôn giáo thời thượng cổ, thời trước Chúa Giêsu giáng thế và sau này cũng vậy, thường mối tương quan giữa người tín hữu và thượng đế hay vị thần minh là một mối tương quan nó có tính cách tớ và chủ, một mối tương quan nó mang cái tính gọi là đầu phục, tùng phục, vâng phục nó. Thì khi Chúa thiết lập giáo hội Kitô giáo, khi Chúa chỉ các môn đệ của Ngài, nghĩa là nòng cốt của giáo hội Ngài, một đại gia đình mới, thì khi mà nói là đây là mẹ tôi, đây là anh chị em tôi, điều đó có nghĩa là cái mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa từ nay nó không còn nằm trong cái việc là vâng lời một cách mù quáng hay là một sự khuất phục, y như là một nô lệ, một tôi tớ đối với chủ, mà là mối tương quan gia đình, bà con hay là cha mẹ con cái. Cho nên khi tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại, Kitô giáo là một tương quan liên vị cha con giữa tôi và Thiên Chúa là Cha. Cho nên chúng ta để ý khi Chúa nói cái câu này, và Chúa sau đó Chúa mới giải thích lý do tại sao Chúa nhấn mạnh đến cái mối tương quan gia đình mới đối với Chúa và đối với Thiên Chúa. Thì Chúa nói vì ai thi hành thánh ý muốn của Cha tôi, đóng ngự trên trời, người ấy là anh chị em, là mẹ tôi. Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đóng ngự trên trời. Khi mà chúng ta nghe cái câu này là ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đóng ngự trên trời, chúng ta nhớ, làm cho chúng ta nhớ đến kinh lạy Cha liền. Bởi vì cái kinh lạy Cha là xin Cha cho chúng con, lạy Cha chúng con ở trên đời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Liền sau cái câu này, chữ ý Cha thì là cái phần hai của kinh lạy Cha. Đó là gì? Xin cho lương thực hàng ngày, xin tha tội để mình có thể tha tội cũng như mình đã tha tội, xin cứu khỏi sự ác. Như vậy thì thưa anh chị em, để có thể trở là mẹ, là anh, là em, là chị của Chúa, nghĩa là nằm trong đại gia đình của Chúa, thì phải thi hành thánh ý của Cha, đóng ngự trên trời. Mà đâu là thánh ý của Cha? Thì chúng ta khi đọc sách, chúng ta thấy có nhiều cách diễn giải thứ này thế kia để nhận thánh ý của Cha. Nhưng mà bởi vì cái thuật ngữ mà Chúa Giê-xu dùng đó, kể lại bởi Mát-thêu, thì nó giống với cái thuật ngữ ở trong kinh lạy Cha. Chính vì vậy mà tôi đề nghị anh chị em dựa vào cái tiêu chuẩn của kinh lạy Cha, dựa vào kinh lạy Cha như là tiêu chuẩn để nhận ra đâu là ý Chúa muốn gì trong cuộc đời mình để có thể thực hiện thánh ý Chúa. Chúng ta để ý kinh lạy Cha cái phần sau cùng, cái câu sau cùng của cái phần thứ nhất á, ý Cha, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thì chúng ta có thể để hai chấm. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời là ý như thế nào? Ý Cha như thế nào? Chúng ta đọc tiếp. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, nghĩa là ý Cha muốn cho chúng ta có bữa ăn hàng ngày dùng đủ. Điều đó chúng ta mở rộng cái ý nghĩa của nó là ý Cha muốn chúng ta đừng gắn bó quá những gì vật chất của cái đời này. Bởi vì chúng ta để ý, thường càng giàu có càng sung túc, đời sống thiêng liêng càng xúc kém, càng nhiều tiền càng sinh tội, bao nhiêu vấn đề. Chính vì vậy mà ý Cha ở đây theo cái tiêu chuẩn của kinh lạy Cha đó là hàng ngày dùng đủ. Hàng ngày dùng đủ mà thôi. Có nghĩa là ý Chúa muốn nói một cái tinh thần thoát tục, đừng gắn bó và dồn sức nhiều cho vấn đề của cải vật chất đời này. Ấy là thánh ý Cha. Đó là tiêu chuẩn thứ nhất. Tiêu chuẩn thứ hai của kinh lạy Cha đưa ra để mà biết thánh ý Cha, đó là vấn đề tha thứ. Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi, có nợ với chúng con. Như vậy thì xin, không những là xin cho được ơn biết tha thứ, mà xin cho được ơn biết có lòng nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và người khác. Có những người mà người khác tha thứ cho mình mà vẫn còn khép kín và không chịu nhận sự tha thứ của người khác. Có những người không đánh mất đi cái cảm thức về tội đến độ không còn cảm thấy cái nhu cầu nhận sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. Cho nên cái điểm thứ hai để mà thi hành thánh ý muốn của Chúa Cha, đó là Chúa muốn cho chúng ta biết tha thứ và biết có cái ước ao nhận sự tha thứ từ phía anh em mình, anh chị em mình, và cũng là cũng từ về phía Thiên Chúa nữa. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là trong cuối phần kính lời Cha là: xin cứu cho chúng con khỏi mọi sự dữ. Ừ. Chúa, ý của Thiên Chúa là muốn chúng ta đừng sống dưới cái sự ràng buộc và thao túng của các quyền lực của bóng tối và sự ác. Đừng đồng lõa với cái quyền lực của sự ác. Đừng để mình rơi vào trước cám dỗ. Đừng làm điều ác. Làm điều ác có nghĩa là sống trong điều ác, nghĩa là tuân phục điều ác. Đó. Cho nên chúng ta thấy, tôi tóm lại, ai thi hành ý muốn của Cha tôi đón người trên trời, người ấy là anh chị em, là mẹ tôi, có nghĩa là nằm trong đại gia đình của tôi. Mà ý Chúa đó là ý gì? Cứ đọc kinh Lạy Cha, xét ba cái điều mà tôi mới vừa phát triển, phần thứ hai của kinh Lạy Cha, thì thánh ý Thiên Chúa biểu hiện qua ba điểm chính đó trong phần thứ hai của kinh Lạy Cha. Và cứ sống điều đó chính là chúng ta sống được theo thánh ý của Thiên Chúa, theo cái logic văn chương của Matthew trình bày ở chương 6 nói về kinh Lạy Cha và chương 12 nói về các thuật ngữ kinh Lạy Cha, trong đó có nói về cái tiêu chuẩn về thánh ý của Thiên Chúa. Và nhờ kinh Lạy Cha chúng ta biết được đâu là thánh ý của Cha trên trời, để có thể luôn luôn ở trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha. Amen.